Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến áo dài. Trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn, cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam vẫn tồn tại cùng với thời gian. Không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng mà còn được xem là trang phục truyền thống, là một biểu tượng trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề phát huy, lan tỏa giá trị và bản sắc áo dài Việt Nam với sự tham gia của tôi, biên tập viên Dương Duyên cùng nhà báo Duy Hưng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và cảm ơn biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cho đến nay thì tuy chưa có văn bản chính thức nào quy định áo dài là quốc phục, nhưng đã từ lâu rồi, trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế, thì tà áo dài truyền thống được xem là một biểu tượng chứa đựng tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt. Và cho đến nay, cho dù vẫn chưa xác định được chính xác nguồn gốc của chiếc áo dài Việt Nam đã được bắt đầu từ đâu, nhưng dựa trên bối cảnh lịch sử hào hùng của dân tộc ta, thì các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận thống nhất chung, khẳng định bộ trang phục này đã xuất hiện cách đây hàng nghìn năm rồi. Về ý kiến này thì anh Duy Hưng thấy thế nào ạ?
Vâng, thưa biên tập viên Dương Duyên, thưa quý vị và các bạn, tôi thì cũng không phải là nhà nghiên cứu. Thế nhưng mà theo sử sách ghi lại mà tôi đọc được ấy, thì y phục xa xưa nhất của người Việt theo những hình khắc trên mặt trống đồng ngọc lũ cách đây khoảng 2.500 năm rồi đã cho thấy hình ảnh của người phụ nữ mặc trang phục áo dài với hai tà xẻ. Còn hình ảnh cổ xưa nhất của áo dài được biết đến thì là áo giao lĩnh vào khoảng năm 1744. Ở giai đoạn này thì đất nước ta đang được trị vì bởi chúa Nguyễn Phúc Khoát ở phía Nam, còn ở phía Bắc là chúa Trịnh. Lúc đó thì áo dài có kích thước rộng, thân áo được may bằng 4 tấm vải dài chấm gót chân, xẻ hai bên hông, phần tay áo dài, cổ tay rộng. Ngoài ra thì hình ảnh áo dài cũng được cho là hay xuất hiện trên các trống đồng Hòa Bình, Hoàng Hạ và thảm đồng Đào Thịnh. Nói chung là theo từng thời kỳ cùng với những diễn biến của tiến trình lịch sử Việt Nam thì tà áo dài vẫn luôn trường tồn. Đây vẫn là trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử lâu đời của Việt Nam ngàn năm văn hiến.
Vâng, như những gì anh Duy Hưng vừa mới chia sẻ thì là theo sử sách ghi lại, tôi nghĩ rằng chúng ta có lẽ là cứ tạm bằng lòng với những tư liệu mà anh Duy Hưng vừa mới chia sẻ, vừa mới tìm hiểu và chia sẻ với quý vị thính giả. Còn để có được cứ liệu chính xác hơn thì cần có sự vào cuộc nghiên cứu kỹ hơn của các nhà khoa học lịch sử, phải không ạ?
Đúng là như vậy. Và tôi thì tôi xin bác nhỏ thế này. Để tìm hiểu lịch sử khoảng 2.000-2.500 năm thì của áo dài thì có lẽ là quá khó. Thế nhưng mà nếu khoảng 100 năm thôi thì tôi thấy có một clip ở trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam đó. Họ đã sản xuất một clip có tên là Lịch sử 100 năm của tà áo dài Việt Nam. Thì tôi tin là Truyền hình Việt Nam họ làm thì họ đã có sự nghiên cứu kỹ càng, thì chúng ta có thể tham khảo.
Vâng, cảm ơn anh về thông tin thú vị này. Và có thể với những ai mà chưa xem thì chúng ta cùng tìm hiểu. Chiếc áo dài Việt Nam thì tưởng như rất đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Vượt qua giá trị của chính mình trong vai trò một sản phẩm tiêu dùng, chiếc áo dài đã đạt đến một vai trò quan trọng hơn, đó là một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Áo dài truyền thống thì đang được làm hồ sơ đề nghị công nhận trở thành quốc phục, cũng như là đẩy mạnh việc phát huy giá trị văn hóa để gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động tôn vinh cũng như quảng bá hình ảnh áo dài thường được gắn với các sự kiện lớn, lễ Tết hoặc là tổ chức thành một chương trình riêng như là sự kiện lễ hội áo dài du lịch Hà Nội chẳng hạn.
Áo dài không chỉ là một bộ trang phục mà nó còn là một mang trong mình rất nhiều ý nghĩa về lịch sử văn hóa, giá trị văn hóa. Thế thì thông qua hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn là kết nối và áo dài du lịch nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh áo dài. Thông qua đó là để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của thủ đô đến với đông đảo du khách.
Ai cũng thích mặc đẹp ra đường phố thì cái trang phục phải chuẩn bị hết sức cận kẽ. Thì chúng tôi định hướng mặc trang phục làm sao đó cho chúng đúng truyền thống. Tuy vậy nhưng mà vẫn có sự cách tân gia giảm, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà thấy rõ một điều là truyền thống dân tộc là nó thể hiện được trong các nghi lễ như này.
Càng tìm hiểu về các cái giá trị văn hóa, càng thấy được cái nét hay, vẻ đẹp của giá trị văn hóa đó, thì chúng ta càng có thêm sự tự tin và niềm tự hào để chúng ta khai thác những giá trị văn hóa của dân tộc và tạo cho chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế để không chỉ trong phát triển văn hóa mà còn lan tỏa những cái giá trị đó sang sự phát triển kinh tế xã hội nữa.
Nét đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam chính là giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng đặc sắc. Không chỉ trong các sự kiện đặc biệt, giờ đây trang phục áo dài truyền thống còn xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày, cho thấy tình yêu của người dân Việt Nam đối với tà áo dài truyền thống. Và chúng tôi đánh giá cao các hoạt động góp phần gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể này.
Vâng, vừa rồi chúng ta vừa nghe ý kiến quan điểm của các ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt và ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Và ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện của tổ chức UNESCO tại Việt Nam về giá trị văn hóa của áo dài nói chung. Thế còn riêng về áo dài của nam giới thì sao? Anh Duy Hưng đã tìm hiểu chưa ạ?
Tôi cũng có tìm hiểu và thực tế thì cho thấy là nhắc đến áo dài Việt Nam ấy, thì người ta thường chỉ nghĩ đến cái hình ảnh rất là duyên dáng, điệu đàng, nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt Nam thướt tha trong áo dài truyền thống mà thôi. Ít ai nhớ là cái bộ áo dài khăn đóng thì cũng đã từng là trang phục truyền thống đặc trưng của đàn ông Việt. Ở một số tài liệu thì có ghi lại là kể từ năm 1802 đó, thời vua Gia Long trở đi ấy, thì nhà Nguyễn đã hoàn thiện tà áo dài nam hoàn chỉnh. Thế nhưng mà trải qua nhiều biến cố lịch sử thì tà áo dài ngũ thân của nam giới dường như là đã bị quên lãng. Thế nhưng mà những năm gần đây thì tà áo dài nam đang được coi là trong quá trình phục hưng với sự quan tâm của cả cộng đồng. Phải nói là có rất là nhiều người hào hứng về áo dài nam đấy.
Quả kiếm mình chiếc áo dài thì cảm thấy rất tự hào vì nó mang lại một cái thông điệp là chia sẻ một cái trang phục truyền thống đối với những người bạn của mình hoặc là những cái du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan cố đô Huế.
Qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là nó có những cái đặc điểm mà ta phải giữ, đó là sự kín đáo, bộc lộ được cái sự khiêm nhường, giản dị và hòa đồng với mọi người. Đấy là cái đặc điểm đối với áo dài nam và áo dài nữ của các cụ. Chúng ta làm mới nó nhưng làm mới phải phù hợp với cả đặc điểm khí hậu con người và bản sắc văn hóa của người đàn ông Việt.
Tôi nghĩ rằng nếu mà chọn một cái quốc phục cho nam ấy thì nó sẽ như là cái áo dài nữ. Nó có một cái tác dụng quảng bá cho văn hóa dân tộc. Khi có một quốc phục đàng hoàng rồi, nhà ngoại giao họ ăn mặc theo quần áo dân tộc của mình thì dễ nói, dễ đi, dễ đứng.
À vâng, vừa rồi là những ý kiến, quan điểm của anh Trần Văn Dũng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt và ông Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến áo dài nam. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu áo dài là một biểu tượng văn hóa gắn liền với hình tượng phụ nữ Việt Nam. Dẫu là trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đến nay thì chúng ta thấy rõ ràng là chiếc áo dài thì vẫn giữ nguyên giá trị trong đời sống văn hóa và tinh thần trong xã hội Việt Nam. Và đặc biệt là áo dài Việt Nam thì tôn vinh nét đẹp người phụ nữ. Anh Duy Hưng thấy thế nào ạ?
Vâng, đúng như là Dương Duyên vừa mới nói đó. Thì áo dài Việt Nam tổng thể là một bộ trang phục cũng rất là gợi cảm nhưng mà lại vẫn rất là kín đáo, đầy tự do phóng khoáng nhưng mà vẫn bảo đảm với sự sang trọng và thanh lịch trang nhã cần thiết. Áo dài thì có thể dễ dàng được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, có thể sử dụng trong nhiều không gian, thời gian hoặc là các sự kiện khác nhau. Và rộng hơn thì trang phục áo dài được coi là hơi thở của nền văn hóa Việt như chúng ta đã đề cập ở trên. Áo dài được sử dụng trong nhiều sự kiện, từ những nghi lễ trang trọng ở trong phạm vi gia đình hoặc là rộng hơn là công sở hoặc là những hoạt động ngoại giao cho đến biểu diễn nghệ thuật rồi các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Rất nhiều bạn bè quốc tế thì đã thích áo dài của Việt Nam. Có thể ví dụ như là Hoàng gia Đan Mạch đó, cũng rất thích áo dài Việt Nam.
Vâng, Dương Duyên thì cũng đã nghe được câu chuyện này rồi. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng được biết đến với những bộ sưu tập áo dài mang đậm văn hóa dân tộc Việt. Trong một talk show khi kể về ba bộ áo dài nổi bật đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình thì anh ấy có nhắc đến chuyện đó rồi. Và có những cái chi tiết thú vị nữa mà Dương Duyên cũng muốn anh Duy Hưng cùng quý vị thính giả nghe lại câu chuyện của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Áo dài nó là một phần máu thịt của tôi rồi. Những cái áo dài mà ghi dấu ấn đậm nhất trong toàn bộ suốt 30 năm qua có thể kể đó là cái áo dài đầu tiên. Nó là một cái nhân duyên để tôi bắt đầu đi vào cái lĩnh vực thiết kế áo dài. Năm 1989, khi mà thành phố Hồ Chí Minh báo Phụ Nữ lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi về Hoa hậu áo dài, một cô gái đưa một cái áo dài trắng và nói đây là cái áo dài em đi học. Và em đã được tới vòng chung kết và biết anh là họa sĩ thì nhờ anh vẽ một cái gì đó để cho em thi được đêm chung kết. Hôm sau thì cô ấy đã đạt giải Á hậu. Tôi có thể nói tôi biết ơn cô gái Vũ Thị Xuân Quý, tên của cô, đã cho tôi một cái cơ hội để mà mình bước vào cái lĩnh vực này bằng cái việc đầu tiên là giải quyết được vấn đề cơm áo gạo tiền. Tiếp theo đó là cái áo thứ hai thì được biết đến là ở Thái Nguyên có một bảo tàng văn hóa các dân tộc. Thì tôi mới đi ra thành phố Thái Nguyên, ngồi trực phòng tranh trong suốt một tháng ở bên đấy và tôi đã vẽ ra một cái bộ sưu tập có tên là Hoa văn các dân tộc. Hoàn toàn trên nền nhung đen. Khi mà về thì tôi triển khai trong ngay liền. Lập tức được mời trình diễn trong cái chương trình Duyên dáng Việt Nam do báo Thành Đồ tổ chức. Ngoài cái sự là được công nhận thì nó cũng là một cột mốc vô cùng quan trọng để mình bắt đầu xem đây là một cái nghiệp chứ không phải là một cái nghề kiếm tiền nữa. Bắt đầu đi vào một cái quy trình thiết kế thời trang sản xuất và đi đến với công chúng được đón nhận một cách chuyên nghiệp. Cái tiếp theo nữa vào năm 2012 thì khi nữ hoàng Đan Mạch cùng hoàng thân và các vị trong hoàng gia thì đến Việt Nam, cái đêm chiêu đãi tại Dinh Độc Lập, tôi được mời cùng với lại dàn nhạc giao hưởng của thành phố để biểu diễn phục vụ trong cái đêm gala dinner. Thì mới biểu diễn được có 5 phút thôi, bà nữ hoàng nói tôi muốn gặp nhà thiết kế. Và sau đó thì bà đã ở lại và ngồi để trao đổi với tôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ để bà đặt 5 bộ áo dài. Trong đó có một bộ cho con dâu của bà là công nương. Mấy năm sau thì trên internet có đăng một cái bài, một cái sự kiện của hoàng gia Đan Mạch và bà có mặc cái áo dài cùng với cô con dâu xuất hiện. Và tôi vô cùng hạnh phúc bởi vì áo dài đã được một hoàng gia lâu đời chọn mặc cho một sự kiện của hoàng gia.
Vâng, đó là một trích đoạn trong talk show nhà thiết kế sĩ Hoàng, người đàn ông mê áo dài phụ nữ.
Vâng, đó đúng là một câu chuyện thú vị và nghe xong thì tôi có một cảm giác là có chút tiếc nuối.
Vâng, anh tiếc nuối điều gì ạ? Anh có thể chia sẻ.
Vâng, tôi tiếc vì trong câu chuyện đấy thì anh Hoàng anh có nói là anh ấy đã ở Thái Nguyên đến tận đâu đó 1 tháng ấy.
Vâng.
Ở Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam đấy. Thế nhưng mà lúc ấy thì tôi cũng chưa biết anh ấy và cũng chưa là kết bạn Facebook với anh như bây giờ để mà có dịp gặp gỡ người nổi tiếng. Nếu mà hồi mà có quen biết rồi thì có phải là khai thác để tay đề tài hấp dẫn về anh ấy hoặc là về tà áo dài thì sao?
Vâng vâng, nếu là tôi thì có lẽ là cũng có cảm giác như anh vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khác với những trang phục truyền thống của nhiều nước trên thế giới thì mặc áo dài phụ nữ Việt không cần tốn nhiều thời gian, lại đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà lại thanh lịch. Ngoài việc gắn liền với sự phát triển của đời sống xã hội thì áo dài còn là cầu nối, được coi là sứ giả trong việc quảng bá du lịch Việt. Khách du lịch khi đến Việt Nam, nhất là các nữ du khách, thì chúng ta thấy là thường chọn áo dài như là một món quà lưu niệm độc đáo đặc sắc.
Vâng, chính vì thế nên là không phải ngẫu nhiên mà lời bài hát Một thoáng quê hương ấy của hai nhạc sĩ Từ Huy Thanh Tùng đã trở thành một cái âm điệu, một giai điệu rất là quen thuộc với lại chúng ta. Bởi vì có thể nói là cả 100 năm qua thì áo dài đã từ đời sống đi vào nghệ thuật, vào điện ảnh, vào âm nhạc, hội họa vân vân. Thậm chí là đã trở thành một biểu tượng, một phần tâm hồn người Việt trên chính quê hương mình, hay là có thể là ở những lúc mà ở xa quê hương khắp thế giới. Nếu như mà chúng ta thấy là Hàn Quốc ấy có hanbok, Nhật Bản thì có kimono, hay Scotland thì có váy kilt, thì ở Việt Nam được biết đến là với tà áo dài duyên dáng mà Dương Duyên có thể tra sẽ thấy ngay là từ áo dài đó thì đã được đưa vào đưa nguyên bản vào từ điển Oxford giống như là từ bánh mì hay từ phở vậy.
Vâng, và Dương Duyên cũng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa là chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt chúng ta. Đó là trang phục không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp duyên dáng và đằm thắm, là đặc trưng cho một quốc gia có người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn có đức hy sinh. Qua nhiều thời kỳ phát triển thì tà áo dài không ngừng biến đổi nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống, góp phần tôn lên vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng của những người phụ nữ Việt. Tới đây, Postcard phát huy lan tỏa giá trị và bản sắc áo dài Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thank you.
đời.